Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Mùa hè này ai nói mà không nóng thì phải xem lại, nóng quá anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, rất là nóng trong cái tuần này. Nhiệt độ có thể lên tới 106, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận nó lên tới cả 110 hoặc là cả 110 độ. Nói chung là vừa nóng mà lại vừa khô, cho nên là tuần lễ này rất là nguy hiểm. Bởi vậy mà khi mà quý vị có đi ra làm ở ngoài trời đó thì nhớ là giới hạn. Mà nếu buộc phải ra ngoài làm ở ngoài trời thì quý vị phải uống nhiều nước thêm một chút xíu. Khi mà chúng ta lái xe chở con cái đi đâu đó hoặc là chở thú vật ở trong xe, nhớ là đừng có bỏ quên, rất là nguy hiểm. Và thời tiết nó sẽ kéo dài nguyên một tuần lễ và đây là một trong những cái tuần lễ nóng nhất của cái mùa hè này. Các nhà dự báo thời tiết thì tiên đoán là nóng thì có nóng nhưng mà chưa có đạt đến gọi là kỷ lục. Chúng ta còn nhớ là những cái năm trước có những năm thời tiết nó lên tới hơn một tháng trời ngày nào cũng là trên 100 độ hết. Nhưng mà chúng ta thấy là nó xảy ra trong tuần này rồi. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có một cái bản tin về cái cuộc nghiên cứu cho thấy về cái lợi tức của người Á Châu của chúng ta. Thì người Á Châu có một cái lợi tức trung bình rất là cao đối với lại những cái sắc tộc khác tại Hoa Kỳ. Đó là theo một cái dữ liệu nghiên cứu của chính phủ từ năm 1970 cho tới năm 2016. Tuy nhiên thì những cái báo cáo này cũng cho thấy thì người Á Châu cũng có những cái lợi tức cách biệt với nhau, cũng có những cái lỗ hổng khá lớn đối với lại những người giàu thì giàu quá, còn những người nghèo thì cũng rất là nghèo. Tại tiểu bang Texas thì đỡ hơn một chút xíu, khi mà những người có lợi tức cao và những người có lợi tức thấp nó cũng còn tương xứng, nhất là trong cộng đồng người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Nhật, người Đại Hàn và người Việt Nam. Thì đối với lại những sắc tộc này đó thì có một cái sự tách biệt giữa người giàu và người nghèo nó không có bao xa. Và hiện nay người ta cũng thấy là có những cái dấu hiệu cho thấy có một cái sự thành công rất lớn và cũng giàu lòng, hảo tâm nhiều hơn mà người ta có thể tìm thấy ở cái người Á Châu. Chẳng hạn như là ở thành phố Irving, trường đại học Dallas, thì trường đại học này đã đặt tên cho ông Satish và ông Jasmine, khi mà hai người gốc Ấn Độ này đã tặng cho nhà trường cả nhiều triệu Mỹ Kim. Rồi một người khác, người Mỹ gốc Đại Hàn là ông Cho Park, cũng đã tặng cho trường Đại học UT Southwestern Medical Center nhiều triệu đô la để mà xây cất một cái trung tâm y tế đặt tên chính họ là ông Cho Jane Park. Rồi trường đại học University of Texas ở thành phố Dallas cũng đặt tên cho cái trung tâm về quản lý dạy về cái môn thương mại cho ông Neji Jinda, bởi vì ông này người gốc Ấn Độ và là một trong những cái nhà kinh tế về kỹ nghệ rất là giàu có, cũng đã tặng cho nhiều triệu Mỹ Kim cho cái nhà trường này. Ở tiểu bang Texas thì người ta cũng thấy là những cái nhóm di dân người Á Châu có một cái lợi tức thấp. Họ đến từ những cái quốc gia nghèo, chẳng hạn như là Burma, Bhutan hoặc là Nepal. Thì theo một cái cuộc nghiên cứu của Pew, thì 75% người Ấn Độ khi mà họ đến Hoa Kỳ đó thì họ đã có ít nhất là tốt nghiệp bằng cử nhân rồi, tức là họ đã có bằng đại học 4 năm rồi. Người Việt Nam thì chỉ có 30% mà thôi, tức là 10 người di dân Việt Nam đến Hoa Kỳ thì chỉ có 3 người là tốt nghiệp đại học. Người Lào thì khoảng 20%, người Campuchia thì cũng có ở cái mức tương tự như vậy. Người Tàu hay là người Pakistan và Philippines thì 50%. sau cái cuộc chiến năm 1975 kết thúc chiến tranh Việt Nam đó, thì người ta, những cái nhóm người di dân qua bên này lúc bấy giờ thì tương đối là họ không có nghề ngỗng. Nhưng mà khi mà những người con của những cái người này săn đẻ tại Mỹ thì lại là những cái người thành công nhất về vấn đề kỹ thuật từ những cái năm 1990. Đó là những cái nghiên cứu được đăng trên tờ Dallas ngày hôm nay. Anh Khương, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Houston, Texas cũng như là Dallas, Texas là một trong những thành phố mà rất là nhiều người họ lựa chọn đến để mà cho cái việc học hành cũng như là tìm kiếm những công ăn việc làm. Bởi vì thứ nhất rằng là cái giá nhà của tại bang Texas được xem là tương đối là rẻ nhất so với những cái thành phố bang khác trên toàn Hoa Kỳ. Và ngoài ra thì đây cũng là một cái nơi mà cái thời tiết nó cũng tương đối, chúng ta nói là đang rất là nóng. Tuy nhiên thì so với những cái bang ở phía Bắc thì nó vẫn tương đối dễ chịu hơn so với cái mùa đông khắc nghiệt. Và tiểu bang bang Texas cũng được xem là khá rộng lớn, và do đó thì cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho các cái việc làm của rất là nhiều người, đặc biệt là những cái nhóm người di dân từ những quốc gia khác. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì trong phần điểm tin đọc báo chúng tôi cũng có nói đến việc là thành phố Houston cũng đã đón nhận một cái tin rất là vui, đó là ngày hôm qua thứ hai thì thành phố Houston và sân vận động NRG ở xa lộ 610 đã được lựa chọn để mà tổ chức cái giải bóng rổ Final Four vào năm 2023. Và với cái việc chiến thắng này đã nói lên cái vị trí quan trọng của thành phố như là một trong những nơi tổ chức các cái môn thể thao quan trọng lớn cho tương lai. Thì nói một chút về cái Final Four, tức là đây là một cái giải bóng rổ dành riêng cho các trường đại học thi đấu chung với nhau. Và khi mà quay trở lại thành phố Houston lần thứ 3 trong vòng 12 năm thì nó cũng đã được đưa vào thêm cái lịch được xem là khá bận rộn của thành phố Houston trong những năm sắp tới. Vào năm 2010 thì sẽ có một cái giải đấu khu vực của Hiệp hội Thể thao Quốc gia tại Toyota Center năm 2020. Rồi năm 2024 thì Houston cũng sẽ tiếp tục tổ chức cái giải vô địch quốc gia gọi là Game College Football Playoff vào năm 2024. Và năm 2023 là cái giải Final Four dành cho các cái trường đại học thi đấu môn bóng rổ. Và đặc biệt là Houston cũng nằm trong số 17 các cái thành phố đang đứng ra để mà cạnh tranh tổ chức cái vòng chung kết túc cầu năm 2026 sau cái chiến thắng của ba quốc gia đó là Gia Nã Đại, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ ở khu vực Bắc Mỹ. Janice Burkers là giám đốc điều hành của cơ quan thể thao quận hạt Harris, thành phố Houston nói rằng là Houston thì ngày càng phát triển hơn, ngày càng có nhiều người tìm đến hơn và phát triển mạnh mẽ hơn, mặc dù rằng là cái cơn bão vừa qua nó cũng đã tàn phá thành phố rất là nhiều, tuy nhiên thì mọi người đã thấy là bây giờ mọi thứ đã quay trở lại và vẫn sẽ có thêm những cái nơi khác được phát triển. Cái Final Four năm 2023 thì sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 và 3 tháng 4 của năm nay. Và nó sẽ là lần đầu tiên mà cái giải này được tổ chức bởi 4 trường đại học của thành phố Houston. Thứ nhất là trường đại học Houston, trường đại học Rice, trường đại học TSU và trường đại học Houston Baptist. Thì 4 trường này sẽ cùng nhau tổ chức cái giải này. Và đây là lần thứ 4 mà Houston tổ chức cái Final Four. Lần đầu tiên là được tổ chức vào năm 1971, sau đó là vào năm 2011 và mới đây nhất là năm 2016, cũng tại NRG Stadium. Thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner thì ngày hôm qua cho biết rằng là cái việc mà Houston tiếp tục giành chiến thắng và tổ chức cái Final Four năm 2023 được xem là rất đáng mong chờ và chắc chắn mọi người sẽ không thất vọng khi mà quay về đây để mà cho cái giải này. Và ông nói rằng là đây là một cái thời điểm rất là quan trọng khi mà mọi người thấy là nền kinh tế Houston đang phát triển lên rất là nhiều, và với việc là giành được những cái giải để mà tổ chức trong thời gian sắp tới thì cho thấy rằng Houston sẵn sàng là một trong những cái điểm đến trong tương lai của rất là nhiều người dân tại Hoa Kỳ cũng như là những người dân du lịch từ các quốc gia khác, và Houston welcome mọi người tới và cùng tham gia các cái lễ hội cũng như là các cái chương trình thể thao trong thời gian tương lai. Ngoài Houston thì một thành phố khác của bang Texas đó là San Antonio thì cũng sẽ được tổ chức cái Final Four, và năm nay thì năm 2018 sẽ là San Antonio và nó sẽ quay trở lại vào năm 2025. Ngoài ra thì Phoenix sẽ được tổ chức vào năm 2024 và Indianapolis sẽ được tổ chức vào năm 2026. Mike Waterman là phó chủ tịch điều hành của Houston First, tức là một trong những công ty du lịch quan trọng của Houston, cho biết rằng là Austin có những cái điểm mạnh của Austin, Dallas có những cái điều để mà mọi người lưu ý, San Antonio thì có những cái nơi mà khách du lịch cũng rất là thích đến, và bây giờ là thời gian dành riêng cho Houston. Houston thì đã từng tổ chức rất là thành công cái giải đấu Super Bowl và sắp tới sẽ là Final Four và cái túp cầu năm 2026. Và đây sẽ là một trong những cái sự kiện rất là quan trọng đối với thành phố, và nó sẽ giúp cho thành phố nâng cái thương hiệu của mình lên và sẽ làm cho nhiều người biết đến Houston hơn nữa trên toàn thế giới. Và theo các cái giới chức của cơ quan thể thao quận hạt Harris của Houston nói rằng là khi mà tổ chức cái giải Final Four năm 2016 á, thì đã có cái ảnh hưởng kinh tế lên đến khoảng 250 triệu Mỹ Kim cho thành phố Houston. Với cái Final Four năm 2023 thì dự trù rằng là sẽ có những cái điểm tốt nữa về kinh tế và nó có thể sẽ mang đến những cái lợi tức hơn 300 triệu Mỹ Kim, và điều quan trọng nhất là từ đây cho tới đó thì chắc chắn sẽ có thêm những cái phòng ốc được xây dựng lên, những cái nơi sẽ được sửa chữa lại, được làm mới lại để mà sẵn sàng cho cái Final Four năm 2023, và chắc chắn là sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn, và khi đó thì người dân Houston họ sẽ là những người được cái hưởng lợi nhiều nhất, anh Quang Hưng.
Vâng, đương nhiên đúng như vậy. Nếu mà mình đứng ra tổ chức những cái buổi sinh hoạt về thể thao lớn, chẳng hạn như là Super Bowl hay là Final Four, là những cái giải thể thao rất là lớn mà nhiều người đến xem. Không những là những người đến xem có thể đóng góp vào cái nền kinh tế nó tăng trưởng tại địa phương, mà nó được nổi tiếng hơn và mọi người sẽ chú ý hơn, và nhiều người cũng sẽ đến thăm cái thành phố của mình nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, là ngày hôm qua ở Indonesia có một cái câu chuyện mà người dân ở bên này đó thì họ rất là phẫn nộ khi mà một trong những cái người đàn ông trong làng của họ đã bị những cái con cá sấu nuôi trong một cái hồ ăn thịt mất. Thì họ mới đem nào là ba dao rồi búa rồi gậy gộc đến cái nơi mà nuôi cá sấu đó. Họ giết tất cả lên tới cả 300 con như vậy. Thì ông Batsa là cái người đứng đầu cái cơ quan bảo tồn thiên nhiên ở cái khu vực gọi là West Papua. Thì ông nói rằng là ngày hôm qua đó thì có gần 300 con cá sấu lớn nhỏ đủ cỡ đã bị cả hàng trăm người dân làng kéo đến giết thẳng một lèo sau khi mà họ đã làm đám tang cho cái người đàn ông 48 tuổi đã bị những con cá sấu này ăn thịt. Và ông này bị ăn thịt là bởi vì ông đã tiến vào cái khu vực quanh cái hồ nước nơi mà cá sấu đã tập trung ở đây, được nuôi ở đó. Thì nạn nhân Sugito này đã bị cá sấu tấn công khi mà ông đi vào cắt cỏ cho trâu bò ăn vào hôm cuối tuần. Thì cái khu vực này là cái khu vực nuôi cá sấu có giấy phép. Nhưng mà người dân làng ở đây là họ than phiền là không có đủ những cái biện pháp an toàn để bảo vệ cho công chúng. Thì bây giờ cảnh sát họ nói rằng là nếu mà tự ý tràn vào để mà giết cá sấu thì là vi phạm luật pháp, cho nên là họ đang mở một cuộc điều tra. Nhưng mà ghê quá, ở bên đó họ nuôi cá sấu như vậy, cứ mở cửa như thế là nhiều người lỡ mà đi vào trong cái khu đó thì toi mạng đó, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, giết tới 300 con cá sấu thì đúng là rất là nhiều, bởi vì thì chúng ta biết rằng là chúng ta thì đôi khi không có biết chính xác rằng là cái con cá sấu nào nó đã tấn công làm thiệt mạng cái người nạn nhân. Nhưng mà nếu mà chỉ vì như vậy mà giết hết 300 con thì nó sẽ phải nói rằng là đúng là rất là nhiều người họ cảm thấy phẫn nộ trước cái hành động này. Thì đúng cái bản tin mà anh Quang Hưng gửi đến đó, thì lý do này thì những cái người sống tại khu vực này họ cho biết rằng là bởi vì cái trang trại cá sấu này á, nó nằm rất là gần ở cái khu dân cư, thì cái gia đình của cái người nạn nhân này và hàng trăm người dân địa phương khác họ đã từng tới cái trụ sở cảnh sát và nói là cần phải di dời hoặc là cần phải thay đổi như thế nào, tại vì nó quá gần như vậy. Đôi khi những con cá sấu này nó bất ngờ nó đi ra ngoài bằng cách nào đó, hoặc là nó thoát được ra ngoài thì sẽ rất là nguy hiểm, đặc biệt là đối với các em nhỏ. Tuy nhiên thì cái việc này nó không được giải quyết và nó đã dẫn đến cái hậu quả là một người đã bị thiệt mạng bởi vì cá sấu tấn công, và sau đó thì rất là nhiều người phẫn nộ và giết chết gần 300 con cá sấu, thì có những con rất là nhỏ bằng tay thôi, nhưng mà cũng có những con trưởng thành tới dài 2 mét. Thì dù sao thì đây cũng là một cái bản tin mà khá là làm cho nhiều người cảm thấy căm phẫn, tại vì cái bức hình đăng Khoa thấy ở đây là xác của những con cá sấu nó nằm chồng lên nhau, lớn có nhỏ có, hầu như là tất cả mọi con trong cái trang trại này nó đều bị giết chết hết. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui bình an, và nhớ uống thật nhiều nước bởi vì hôm nay thời tiết rất là nóng và rất là khô, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai anh Quang Hưng.
Uống thêm nhiều bia được không thay vì nước anh?
Nhiều bia để cuối tuần anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.